Cha cho con và Chúa Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần là ở cùng tất cả anh chị em. Vâng, nhờ anh Tuấn thắp hai cái nến trên bàn thờ và tất cả các bạn chúng ta họp nhau nơi đây để cùng nhau cử hành lễ Đức Mẹ Maria, đấng luôn luôn che chở gìn giữ hội thánh. Và nhờ chính mặc khải của Chúa và Đức Mẹ cho chúng ta, thì chúng ta sẽ cùng nhau để dâng thánh lễ này mà tạ ơn Thiên Chúa, vì Chúa đã ban cho chúng ta người mẹ tuyệt vời, người mẹ của lòng thương xót của Thiên Chúa, để tất cả chúng ta cùng qua mẹ chúng ta đến với mầu nhiệm thập giá của Chúa Giêsu, cũng như đến với mầu nhiệm của bí tích thánh thể là mầu nhiệm của sự sống vinh quang trong Chúa, để chúng ta hiệp nhất nhau với nhau, để chúng ta cùng nhau nắm tay nhau, nối vòng tay lớn để tiến bước trong giữa thế gian đầy những thử thách, đầy những cam go. Nhưng chắc chắn chúng ta có một điều là chúng ta sẽ chiến thắng, bởi vì chúng ta sẽ có cùng Đức Mẹ cùng đồng hành với chúng ta trong Chúa Giêsu và với Chúa Giêsu. Giờ đây chúng ta hãy xin Chúa tha thứ những tội lỗi của chúng ta, theo lời mời gọi của Đức Mẹ là hãy quyết tâm thay đổi đời sống, chứ không phải chỉ là đọc kinh ăn năn tội, đọc kinh cáo mình, mà là trước mặt Thiên Chúa và trước mặt anh em chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta quyết tâm thay đổi cuộc sống của mình. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi ngày. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria chọn lời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khấn cầu cho tôi trước và Thiên Chúa. Chúa chúng ta,
xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Thank you.
ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng lời thiên sứ truyền tin cho chúng con biết thật Đức Kitô con Chúa đã xuống thế làm người. Xin đổ ơn thánh đầy lòng chúng con để nhờ công ơn con Chúa chịu khổ hình thập giá và nhờ lời thánh mẫu Maria chuyển cầu, Chúa cùng cho chúng con được sống lại hiển vinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa cho chúng con là Thiên Chúa hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ. Bấy giờ các tông đồ từ núi gọi là núi Ô Lưu trở về Giê-lu-sa-lem. Núi này ở gần Giê-lu-sa-lem, cách đoạn đường được phép đi trong ngày Sa-bát. Trở về nhà, các ông lên lầu trên là nơi các ông trú ngụ, đó là các ông Phê-lô, Gioan, Gia-cô-bê, An-lê, Phi-líp-phê, Tô-ma, Ba-tô-lô-mê-ô, Mát-thêu, Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-môn thuộc nhóm Nhiệt Thành và Giu-đa con ông Gia-cô-bê. Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Ma-li-a, thân mẫu Đức Giê-xu, và với anh em của Đức Giê-xu. Đó là lời Chúa. Câu đáp: Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Danh người thần chi thánh chi tôn. Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần chi tôi hân hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn tôi, từ nay hết mỗi đời sẽ khen tôi diêm phong. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Danh người thần chi thánh chi tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kinh sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dèm tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Ừ. Chúa đỡ chỉ Israel, tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta. Vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời.
Bài đọc 2. Thiên Chúa đã sai con mình tới, xin làm con một người đàn bà. Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Galat. Thưa anh em, khi thời gian tế hội viên mãn, Thiên Chúa đã sai con mình tới, xin làm con một người đàn bà và sống dưới lề luật, để chuộc những ai sống dưới lề luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai thần khí của con mình đến, ngự trong lòng anh em mà kêu lên, Abba, cha ơi. Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con, mà đã là con thì cũng là người thừa kế nhờ Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Hallelujah.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ơn sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa, và nơi đây bà sẽ thụ thai sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Bà Maria thưa với sứ thần: Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Sứ thần đáp: Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kỳ bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cứu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là son sẻ mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bây giờ bà Maria nói: Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Đó là lời Chúa.
Thưa các bạn, như vậy thì lời kinh kính mừng là lời kinh, cái phần đầu của lời kinh kính mừng là lời kinh của ai ạ? Lời của ai? Lời của sứ thần. Rồi lời của ai nữa? Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà đầy ơn phúc. Cái câu đó của ai ạ? Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà đầy ơn phúc. Của ai ạ? Lời của bà Elizabeth. được Thánh Luca nói là được Thánh Thần linh ứng, bà Elizabeth đã nói phúc cho bà vì bà đã tin rằng lời Chúa phán cùng bà đã được thực hiện. Và khi mà Đức Mẹ mới vừa đến gặp bà Elizabeth thì John Tẩy Giả trong lòng mẹ đã rộn rã theo cái niềm vui của người mẹ của mình. Và bà Elizabeth nói rằng con trong lòng tôi cũng nhảy mừng. Bà nói với Đức Mẹ là tôi thật là có phúc, tôi thật là có phúc bởi đâu được mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi. Vì ngay khi mà tay tôi vừa nghe lời chào thì con trong lòng tôi nhảy mừng vui sướng. Bà là thật người có phúc và con bà đầy ơn phúc. Và như vậy thì chúng ta thấy cái lời kinh kính mừng chính là lời của trời cao và lời của những con người được Thánh Thần linh ứng để mà chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa vì Chúa đã làm những điều kỳ diệu cho người cho mẹ Maria của chúng ta. Cho nên khi chúng ta đọc kinh kính mừng thì không phải là chúng ta đọc một cái kinh nào đó cầu xin cái này cái nọ, mà là trước hết là lời cảm tạ ngợi khen chúc tụng Thiên Chúa theo lời Sứ Thần để mà chúc tụng Chúa vì những điều kỳ diệu Chúa đã làm cho nhân loại nơi con người mẹ Maria của chúng ta. Cho nên chúng ta theo lời Sứ Thần để chúng ta cùng chúc tụng Thiên Chúa qua một tạo vật kỳ diệu mà Chúa đã tạo dựng nên để trở nên người mẹ của Thiên Chúa và mẹ của lòng thương xót. Kính mừng Maria, chúc mừng Maria và đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Khi đã có Chúa Trời ở cùng thì chúng ta thấy đó là cái cuộc đời tuyệt vời nhất. Còn nếu không có Chúa Trời thì chúng ta thấy cái đất nước Việt Nam của chúng ta hiện tại bây giờ, nói chung là những đất nước cộng sản vô thần, thì chúng ta thấy nó là một đất nước phá sản về tinh thần, về giá trị con người. Mặc dù có thể là của cải vật chất nó cũng đầy tràn đó, nhưng mà lúc nào đó thì vì không có cái nền tảng của cái giá trị của sự thật, cho nên chắc chắn rằng nó sẽ đổ vỡ. Như chúng ta đã từng thấy Liên Xô cũng như là Đông Âu. Cái chuyện này là một cái chuyện tất nhiên của lịch sử. Cho nên chúng ta nói ở đây không hoàn toàn không nói gì về phương diện chính trị, nhưng chúng ta đang nói về cái tất yếu của lịch sử. Và nếu như con người không có cái sự thật về con người, không có cái chân lý về con người, thì tất cả cũng sẽ biến đổi. Như chúng ta đã từng thấy qua trong lịch sử, những cái chế độ độc tài nhất, như chúng ta thấy của chế độ của Tần Thủy Hoàng, những chế độ của Hitler, vân vân, những cái chế độ đó, những chế độ độc tài của phát xít, của Nhật, của Ý, vân vân, tất tấn một lúc nào đó, và chúng ta hiện thấy bây giờ ở bên Phi Châu cũng vậy, sẽ không còn những cái chế độ mà nó mang cái sự, những cái nét của cái sự độc tài, loại trừ Thiên Chúa ra khỏi xã hội và con người. Cho nên chúng ta thấy rằng để có thể có được một cái ơn, có được cái sự cứu độ của Thiên Chúa để được sống xứng đáng cái phẩm giá con người, thì điều trước tiên của chúng ta là phải có Thiên Chúa. Và khi có Thiên Chúa thì có tất cả mọi sự. Khi mất Thiên Chúa thì chúng ta sẽ đánh mất chính mình. Chính Chúa Giêsu đã nói ai chấp nhận mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ có sự sống đời đời. Ai yêu mạng sống mình, yêu cuộc sống mình, để chiếm đoạt cái cuộc đời của mình, thì người đó sẽ mất, mất cái cuộc đời, mất cái sự sống. Cho nên khi chúng ta đọc cái lời kinh Mân Côi là chúng ta cảm tạ cái sự hiện diện yêu thương của Thiên Chúa giữa loài người. Và để chúng ta cầu xin cái ơn của Thiên Chúa tiếp tục được đổ tràn xuống trên mỗi người chúng ta cũng như trên nhân loại này. Trên lời kinh của Đức Maria, lời kinh Mân Côi không phải là một lời kinh buồn thảm hay nhàm chán. Mặc dù là tùy theo mầu nhiệm, kể cả mầu nhiệm cuộc tử nạn của Chúa Giêsu chỉ là một cái chặng đường của lịch sử để đưa đến cái mầu nhiệm sự phục sinh vinh quang, để đưa đến cái mầu nhiệm của tình yêu, của lòng thương xót của Thiên Chúa. Cho nên chúng ta suy niệm các mầu nhiệm kinh Mân Côi có nghĩa là chúng ta đọc lại cả lịch sử của ơn cứu độ. và nhất là lịch sử của cái cuộc đời của lòng thương xót của Thiên Chúa qua mầu nhiệm Chúa Giêsu và qua mầu nhiệm Hội Thánh. Vì thế chúng ta hãy trong kinh nghiệm của lịch sử của mười mấy thế kỷ qua, thì chính kinh Mân Côi cũng là cái kinh mà giúp cho toàn thể Hội Thánh được giữ vững cái đời sống đức tin và luôn luôn trở nên cái sức mạnh của tất cả những con người mà khao khát để cho tình yêu của Thiên Chúa được thể hiện. Chúng ta vẫn nhớ lại cái điều mà hồi nãy tôi chia sẻ về cái lời của ông Gandhi cũng như là mẫu gương của mẹ Teresa Calcutta. Khi tôi ngủ, tôi mơ thấy cuộc đời là hạnh phúc. Khi tôi thức dậy, tôi thấy cuộc đời là phục vụ. Và khi tôi phục vụ thì tôi thấy cuộc đời là hạnh phúc. Chúng ta chỉ có thể đem lại hạnh phúc cho mình cũng như đem lại hạnh phúc cho người khác khi chúng ta biết đem cả cuộc đời của mình ra phục vụ. Và nếu như Chúa Giêsu đã nói là anh em muốn trở nên những người cao sang, cao quyền, cao chức trọng, thì anh em sẽ trở nên người rốt hết của mọi người, là người tôi tớ của mọi người. Và như vậy thì chính Đức Maria ngày hôm nay trong cái lời kinh, lời đáp của Đức Mẹ Maria với cái ngỏ lời của Thiên Chúa, thì Đức Mẹ Maria đã nói: vâng, tôi đây là người tôi tớ, là nữ tỳ của Chúa. Xin Chúa cứ làm theo ý của Chúa. Và mỗi người chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta muốn trở nên những con người phục vụ đích thật, thì chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng tôi phải trở nên người tôi tớ. Người tôi tớ trong tình yêu, trong tự do, trong chân lý, trong hiệp nhất, trong bình an. Tôi nhớ vẫn nhớ cái câu chuyện là ông một cái bà kia có cái người bạn rất thân thiết nhau, thì cái bà bạn đó một hôm đã đến thăm bà ta. Và khi đến cổng thì thấy một người làm vườn, thì bà ta vào và ông ơi, ông cho tôi gặp bà Sinh này đi. Thế thì ông ta mời vào, thì nhân tiện bà ta hỏi ông làm vườn ở đây được bao lâu rồi. Thì ông ta nói là tôi đã làm ở đây vài chục năm rồi. Thế thì bà này cũng muốn tò mò, muốn biết xem cái người bạn của mình như thế nào, thì mới hỏi cái ông làm vườn đó là: thế thì ông mỗi lương tháng được bao nhiêu? Thì ông này ông nói là tôi không có lương, tôi chỉ làm rồi ăn cơm mỗi ngày thôi chứ không có lương. Thì cái bà bạn này mới nghe thấy như vậy thì tức lắm, bởi vì tại sao lại đối xử bất công với cái người làm vườn như vậy? Tại sao lại không trả lương cho cái ông người làm vườn này? Thì bà ta mới tiếp tục hỏi: thế thì ông không có lương, ông làm việc vất vả như vậy thì ông có thấy là bất công không? Thì ông này ông bảo là: tôi thì tôi thấy chẳng có gì là bất công cả, là tại vì tôi làm vườn này là làm việc cho nhà tôi, bởi vì bà Sinh là vợ của tôi. Thì chúng ta thấy là một cuộc đời phục vụ là một cuộc đời của tình yêu sẵn sàng. Tôi rất thích cái hình ảnh mà cái anh chàng Ben Huy, coi phim Ben Huy rồi giơ tay cho biết ạ. Rất ít, tôi thấy phim nó rất là nổi tiếng, rất là hay, và chỉ có 2-3 người coi, nên tìm cái phim Ben Huy. Bởi vì trong cái phim Ben Huy đó có nói đến lúc mà cuối của phim đó, thì lúc Chúa Giêsu vác thánh giá đi ngang để xin miếng nước đó, thì Ben Huy có gặp Chúa Giêsu. Cái câu chuyện thì nó có vẻ đó là một cái truyền thuyết nào đó, hoặc người ta dựng nên cho phim hấp dẫn, nhưng là một phim hoành tráng rất hay. Ben Huy thì cái chàng Ben Huy này khi trở về quê hương của mình sau khi bị bạn của mình chơi và phải đi làm nô lệ, bị bắt đi làm nô lệ, phải chèo thuyền. Và ông đã ta đã chèo thuyền cho một cái trận hải chiến. Và khi mà cái trận hải chiến bùng nổ rất là dữ dội, thì anh chàng Ben Huyên này đã được thoát ra khỏi cái thuyền. Và may mắn là anh ta đã cứu được cái ông đô đốc hải quân của cái của hải quân Roma. Và khi anh ta trở về thì được hoàng đế Caesar chúc mừng, và chính cái vị quan đô đốc hải quân đó đã giới thiệu Ben Huê với nhà vua, và ông ta đã nhận Ben Huê làm con. Và khi Ben Huê khi là người con của vị đại đô đốc hải quân của La Mã là lớn lắm, anh ta trở về quê hương. Và khi dĩ nhiên là người bạn của anh ta lúc đó mới bị lộ ra là cái người gian ác, rồi anh ta đi tìm về nhà của mình thì chỉ thấy cô con gái của người nô bộc mà anh ta đã có lòng thương từ trước. Thế thì khi gặp cô gái ấy, anh muốn tỏ tình yêu của mình, thì anh ta đã rút cái nhẫn của ngón tay của cô gái ấy ra khỏi ngón tay, bởi vì đó là cái nhẫn của người nô lệ. Và lúc ấy anh mới diễn tả cái tình yêu của anh yêu em, vân vân. Rồi sau khi đã nói lên cái tình yêu đó đối với cô con gái của người nô bộc rồi, thì lúc đó anh ta lại xỏ cái nhẫn của cô con gái ấy vào ngón tay của mình và nói: từ nay anh là nô lệ của em. Hấp dẫn không ạ? Cho chàng vỗ tay đi. Thật ra đó là cái nô lệ của tình yêu, là một cái sự tự do để mà mỗi người hoàn toàn thuộc về nhau và hoàn toàn sống chết cho nhau. Đó mới là cái tình yêu thực sự, trở nên người tôi tớ cho nhau. Mà cái điều đó là cái đúng cái ý nghĩa Kitô giáo trong cái bí tích hôn phối mà Chúa Giêsu thánh hóa và thánh hiến, để người vợ sống hoàn toàn cho người chồng của mình, cũng như người chồng hoàn toàn sống cho người vợ của mình. Tôi đến Hàn Quốc, đến thăm đảo Jeju ở phía nam của Hàn Quốc, thì gặp cái cô hình như trong cái phim Đê Dung Sông hay cái gì tôi không nhớ, cái cô mà làm giúp việc á. Cô ca thấy trong cái đoàn có một cái anh thanh niên trong cái cùng nhóm đi với chúng tôi, các cha và một số giáo dân, thì thấy mà anh đẹp trai, thế là cô ta vội vàng ôm lấy: ấy chắp tay, bạn trai, vân vân. Rồi sau đó thì cô ta giới thiệu về cái cách sống vân vân, lúc nào cũng nói cái anh bạn trai kia, rồi dẫn đi. Thì cô ta kể như thế này: ở cái đảo Jeju này á, chỉ có các bà làm việc thôi, còn các ông á, ban ngày ngủ để tối làm việc. Vì cái đảo Jeju đó là không có Kitô giáo. Bây giờ thì đã có nhà thờ, và ngày xưa thì người ta sống các ông giống như là người Hồi giáo, có 3-4 vợ gì đó đại khái như vậy. Cho nên là các bà thì lên núi cao để mà kiếm linh chi, kiếm các cái cây quả quý. Rồi có những người gọi là Achuma để mà đi xuống dưới biển sâu, lặn ở dưới đó để tìm những cái con hải sâm hoặc là những cái gì quý đó. Và có khi 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi họ vẫn còn lặn, mà lặn sâu 20 thước để đi tìm những cái đó. Họ sống rất là vất vả. Nhưng mà các ông ấy thì là mà các cái bà đó, các chị đó thì nói là sướng lắm, ban ngày nó nằm ngủ không nên thì các bà đi làm việc thôi. Thì chúng ta thấy nó là một cái nếp sinh hoạt ở cái người dân tộc của đảo Jeju. Bây giờ thì cũng đã có nhiều thay đổi rồi, nhưng mà chúng ta thấy là cái có những cái lịch sử, cứ những người sống như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy, tôi nói đến cái điều này là bởi vì khi mà mình nói đến một cái tình yêu đích thật ở trong Chúa đó, một cái tình yêu mà chỉ có người vợ và người chồng cho nhau, thì là sẵn sàng để mà trở nên người tôi tớ phục vụ, quên mình và sống cho người mình yêu và sống cho con cái của mình. Thì đó mới là cái tình yêu, cái sự phục vụ đích thật. Mà như vậy thì nếu chúng ta đưa cái tình yêu phục vụ đích thật của Kitô giáo đó để trở nên đem làm phục vụ cho tất cả những người xung quanh chúng ta, thì chúng ta cũng phải là những con người của chân lý, phải là những con người của sự yêu thương hiệp nhất, phải là những con người của người tôi tớ cho mọi người. Thì lúc đó thì chúng ta mới thật sự là những con người mà của Chúa Kitô và con người của lòng thương xót của Chúa. Và chỉ có khi đó thì chúng ta mới hiệp nhất với nhau. Nếu mà chúng ta không có cái sự hiệp nhất đó thì chúng ta cũng chỉ làm cho công việc của mình, làm vinh danh cho mình, cho nhóm của mình, chứ không phải là vinh danh cho Thiên Chúa và không phải là vinh danh của lòng thương xót của Chúa cho chúng ta. Cho nên chúng ta cầu xin Chúa để cho chúng ta qua cái dịp tháng 10 Đức Mẹ, chúng ta suy niệm các mầu nhiệm của Chúa để chúng ta tìm biết cái con đường của Chúa Giêsu Kitô là gì. Chúng ta thấy Chúa Giêsu mời gọi chúng ta sống như thế nào, nhất là qua gương của Đức Trinh Nữ Maria, để chúng ta trở nên những người con cái của Đức Mẹ và trở nên những người anh em của nhau trong Chúa. Để chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Anh chị em có tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng đấng tạo thành trời đất muôn vật không? Anh chị em có tin kính Chúa Giêsu Kitô đã xuống thế làm người, nhập thể trong mầu nhiệm tự hạ và tự hủy mình, để trở nên người tôi tớ phục vụ mọi người, phục vụ đến nỗi chết trên cây thập giá để đền tội cho mọi người và đem lại sự sống trong Thánh Thần cho tất cả chúng ta không? Anh em có tin kính Chúa Thánh Thần là đấng thánh hóa và ban sự sống tình yêu cho anh chị em không? Anh chị em có tin kính Hội Thánh Công Giáo duy nhất thánh thiện và tông truyền, tin phép tha tội và tin xác loài người sống lại, cũng như và tin vào sự sống đời đời không? Và đó là niềm tin của chúng ta. Chúng ta hãy thinh lặng để dâng lên một lời cầu nguyện nào đó của chính mình cho bản thân mình, rồi cầu nguyện cho nhóm, cho sự sống của cánh chim xanh của chúng ta. Chúng ta cũng nhớ đến người anh cả đầu đàn của chúng ta. Lạy Chúa, xin nhận lời cầu nguyện của tất cả chúng con dâng lên Chúa và xin ban cho tất cả chúng con bình an và hạnh phúc để chúng con sẵn sàng trở nên những con người phục vụ như lòng Chúa hằng mong ước, để chúng con tiếp tục loan truyền lòng thương xót trong chính cuộc sống của chúng con và cùng với tất cả anh em chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Trong hương thơm bay về thiên đường, hoa cho lễ dâng đầy bánh thơm nồng, đầy chén rượu hồng làm thành lễ vật dâng về Cha Chi Nhân.
Chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng đoái nhân, lạy Chúa xin biến đổi đời sống chúng con cho xứng hợp với hiến lễ này,
và giúp chúng con biết để tâm suy gẫm những mầu nhiệm cuộc đời con một Chúa, hầu đáng được hưởng những phúc lộc Người đã hứa ban, Người hằng sống và hiển trì muôn đời. Chúa cùng anh chị em, hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong ngày lễ kính Đức Maria Môi Khôi của Đức Diễm Phúc trọn đời đồng trinh, chúng con cùng ca ngợi chúc tụng và tung hô Chúa. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Đức Maria đã thụ thai con một Chúa và đã chiếu rải vào thế gian ánh sáng vĩnh cửu là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Nhờ Người các thiên thần ca ngợi, các quản thần thờ lạy, các quyền thần kính sợ uy linh Chúa, các tầng trời cùng với các đạo binh thiên quốc cùng với các thần sốt mến đồng hân hoan chúc tụng Chúa. Xin cho chúng con đồng thanh với các ngài thành khẩn tuyên xưng rằng: ta cùng cầu nguyện với lời kinh nguyện Thánh Thể: Thiên Chúa dẫn đưa hội thánh trên đường cứu độ. Lạy Thiên Chúa là đấng yêu thương nhân loại, Chúa thật là đấng thánh và phải được tôn vinh, Chúa luôn hiện hữu với họ trên đường đời. Con Chúa thật là đấng đáng chúc tụng đang hiện diện giữa chúng con đây, khi chúng con được tình yêu của Người quy tụ. Người giải thích sách thánh và bẻ bánh cho chúng con như xưa Người đã làm cho các môn đệ. Vì vậy lạy Cha rất nhân từ, chúng con này xin Cha sai Thánh Thần Cha đến thánh hóa những lễ vật này là bánh và rượu để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Hôm trước ngày chịu khổ hình, trong đêm ăn bữa tiệc sau hết, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thứ ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn Cha và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin tưởng Chúa sống lại cho đời. Vì vậy lạy Chúa Chí Thánh, khi tưởng nhớ Đức Kitô con Cha là đấng cứu độ chúng con mà Cha đã đưa Người qua cuộc khổ nạn và cái chết trên thập giá đến vinh quang phục sinh và đặt Người ngự bên hữu Cha, chúng con loan báo công trình yêu thương của Cha cho tới khi Người đến, và chúng con tiến dâng Cha bánh sự sống và chén phúc lành. Xin Cha đoái nhìn hiến lễ của hội thánh Cha trong hiến lễ này đây, chúng con dâng hy lễ vượt qua của Đức Kitô đã được trao lại cho chúng con, và xin ban cho chúng con nhờ sức mạnh Thánh Thần tình yêu của Cha bây giờ và cho đến muôn đời, chúng con được kể vào số các chi thể của con Cha, đấng mà chúng con được thông phần mình và máu của Người. Vậy lạy Chúa, chúng con được mời gọi đến bàn tiệc của Chúa, xin củng cố chúng con trong sự hiệp nhất, để cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Hồng Y Gian Bautista, Đức Giám Mục Phụ Tá Phêrô, cùng tất cả các giám mục, linh mục, phó tế và toàn thể dân Chúa, khi vững lòng tin cậy bước theo những nẻo đường của Chúa, chúng con có thể gieo rắc vào trần gian này sự tin tưởng và niềm hân hoan. Xin Chúa nhớ đến anh chị em chúng con
đã an nghỉ trong Đức Kitô, đặc biệt là các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con, cùng tất cả mọi người đã qua cố mà chỉ một mình Chúa biết lòng tin của họ. Xin Chúa tiếp nhận họ vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa và ban cho họ khi sống lại được sống viên mãn. Xin Chúa cũng ban cho chúng con sau cuộc lữ hành trần thế được vào chỗ ở vĩnh viễn, nơi chúng con sẽ được sống mãi với Chúa, cùng với Đức Thánh Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, các Thánh Tông Đồ, các Thánh Tử Đạo, cùng toàn thể các Thánh, chúng con sẽ ca ngợi và tán dương Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa. Xin nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Chúng ta hãy cầm tay nhau nói lên sự hiệp nhất và liên kết trong tình yêu, để chúng ta dâng lên lời cầu nguyện với Cha trên trời của chúng ta nhờ lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria. Chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đăng ký chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc là ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Chúng ta quay sang các bạn trên bên cạnh bên trái chúng ta, phía sau, để chúng ta trao bình an cho nhau.
Lạy tri ân Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy tri ân Thiên Chúa,
đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đăng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Thank you.
khi con nghe tiếng kêu mời gọi con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, chúng con vừa cử hành bí tích thánh thể để tuyên xưng Đức Kitô, Con một Chúa đã chịu chết và sống lại. Xin cho chúng con biết cùng chịu đau khổ với Người, hầu đáng được hạnh phúc của Người sống lại hiển vinh, Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Vâng, anh Chiêu, con số chia sẻ với các bạn, xin các bạn ngồi xuống để anh Chiêu nói tiếp.
Dạ, trọng kính cha Linh Hướng. Dạ, kính thưa tất cả các anh chị em cánh chim săn thân yêu của chúng ta, ngày hôm nay đây, trong tháng này lại gặp nhau ở giáo xứ công lý thân yêu này để chúng ta gặp mặt và tĩnh tâm. Thì chúng tôi cũng xin có đôi lời để chuyển lời của cha Linh Hướng đến với tất cả những anh chị em chúng ta. Thì trong những trong tháng vừa rồi thì đoàn chúng ta đã đi một chuyến công tác. Đến với 4 giáo xứ ở dưới Bến Tre và trao những món quà tình thương cho bà con, và cắt riêng là cho 1.000 em thiếu nhi ở 4 giáo xứ thuộc giáo phận Vĩnh Long mà đoàn chúng ta đi rất tốt đẹp. Rồi sau đó chúng ta lại có một đêm vui trăng với các em ngay đêm trăng rằm ở Vò Vấp, quy tụ được hơn 600 em và phụ huynh để chúng ta trao những món quà tình thương đến cho các em nhân ngày Tết Trung Thu. rất là tốt đẹp. Song song đó, chúng tôi ngay trong ngày hôm đó, chúng tôi lại đi xuống với giáo xứ Minh Châu ở U Minh Thượng, thì chúng ta lại trao tiếp 400 phần quà trung thu cho các cháu ở dưới vùng sâu vùng xa đó. Rồi chúng ta lại đi thăm 26 mái ấm ở trong thành phố, là mọi sự rất là tốt đẹp. Thì trong tuần vừa rồi chúng tôi có đi Tiền Trạm cho chuyến công tác của tháng 10 này, thì chương trình dự trù là chúng ta sẽ xuất phát vào lúc 9 giờ tối ngày thứ Bảy 27 tháng 10. Thì chúng ta sẽ xuất phát để đi đến với hai giáo xứ thuộc giáo phận Nha Trang mà đa phần là dân tộc Chăm. Tức là chúng ta xuất phát 9 giờ tối, chúng ta xuất phát 9 giờ tối ngày thứ Bảy 27 tháng 10. Đó. Thì để các bạn theo dõi cái ngày giờ, để chúng ta tí nữa sau cái giờ lễ này chúng ta sẽ đăng ký với cô Ngọc đó để chúng ta đi công tác. Thì những bạn nào và những anh chị em nào đã đi công tác của chuyến Bến Tre và chuyến Tân Lâm đó, thì xin các bạn dừng đăng ký để cho các bạn đi chuyến Buôn Hằng, và những bạn chưa đi ba chuyến đó đăng ký tiếp, tại vì Cha Liên Hướng có cho chúng ta đi một xe 45 đó. Thì cho nên xin các bạn đi chuyến công tác Bến Tre và công tác ở Tân Lâm thì xin các bạn chưa đăng ký đó, để chúng ta sẽ vô vào với quân dự bị. Rồi các bạn đi công tác ở chuyến Buôn Hằng và những chuyến trước mà các bạn chưa đi thì xin các bạn đăng ký trong chuyến này. Thì 9 giờ tối chúng ta xuất phát, thì khoảng 4 giờ sáng ngày Chủ nhật thì chúng ta sẽ ghé đến Cà Ná. Đó là nơi cái điểm mà chúng ta vừa rồi chúng ta đi Phú Yên chúng ta có ghé. Thì sau khi ghé Cà Ná thì chúng tôi dự trù khoảng 5 giờ sáng là chúng ta sẽ dùng điểm tâm đó, ở ngay Cà Ná. Rồi sau khi mà điểm tâm xong là chúng ta 5 giờ 30 là chúng ta bắt đầu xuất phát để lên đường đi thêm mấy chục cây số nữa để vào giáo xứ Đá Trắng. Giáo xứ Đá Trắng đó, thuộc Ninh Thuận, đó, giáo phận Nha Trang. Thì tại nơi giáo xứ Đá Trắng này thì chúng ta sẽ phải đi bộ hơn 1 cây số, tại vì con đường nó quá nhỏ, không có xe nào vào được. Cho nên chúng ta phải đi bộ đó, hơn 1 cây số, để chúng ta sẽ vào để trao 500 phần quà cho bà con người dân tộc Chăm và dân tộc Kinh ở giáo xứ Đá Trắng. Sau khi mà chúng ta coi như là vào trong nhà thờ Đá Trắng thì 7 giờ sáng thì chúng ta sẽ tham dự thánh lễ ngày Chủ nhật. Sau thánh lễ là chúng ta sẽ trao 500 phần quà cho bà con. Rồi sau khi mà chúng ta trao quà xong là chúng ta lại đi bộ ra để chúng ta lên xe để lại đi tiếp đến một giáo xứ Nhị Hà. Đó, một giáo xứ Nhị Hà cũng dân tộc Chăm là đa phần. Đó, rồi chúng ta lại trao tiếp 500 phần quà cho bà con ở giáo xứ Nhị Hà. Rồi sau đó chúng ta lên đường trở về Cà Ná để chúng ta dùng bữa cơm trưa ở Cà Ná. Chúng tôi dự trù khoảng 12 giờ 30 cho tới 1 giờ trưa là chúng ta dùng cơm trưa ở đó xong. Rồi sau đó ở cái Cà Ná này nó có một cái bãi coi kêu là bãi đá đó, thì rất thơ mộng. Thì cho nên là cho các bạn hãy ngồi ngắm rồi chụp hình ở đó cho đến tới 3 giờ. Đó. Rất ư là gió mát. Đó. Là chúng ta sẽ chụp hình quang cảnh rất đẹp và có cà phê đó, rồi các em thư giãn ở đó. Tới 3 giờ là chúng ta lên đường trở về thành phố, và trên đường về thì chúng ta khoảng dự trù khoảng 6 giờ chúng ta sẽ tới Phan Thiết để chúng ta dùng cơm chiều ở Phan Thiết. Rồi sau đó chúng ta lại tiếp tục lên đường về thành phố, dự trù là tới đường Lê Minh Xuân khoảng 11 giờ đêm. Đó là tới đường Lê Minh Xuân. Thì vì vấn đề công việc chung cho nên xin tất cả các bạn nào mà đăng ký là chúng ta hãy cố gắng sắp xếp thời gian để chúng ta đăng ký. Và bạn nào đã đăng ký và trong cái thời gian cho tới ngày công tác thì có trở ngại nào đó, xin các bạn hãy báo lại gấp cho bên tổ thư ký biết để chúng tôi lại tiếp tục đôn những anh em dự bị lên để cho tạo cái sự công bằng. Chứ giờ nhiều khi cái chuyến vừa rồi các bạn coi như là sáng sớm đi, sáng sớm Chủ nhật đi, tối Chủ nhật, tối thứ bảy lại báo, hồi báo lại không đi. Cho nên chúng tôi không thể trở tay kịp để báo cho các bạn còn lại đang muốn đi mà lại không được đi. Đấy. Và xin báo trước là ít nhất là phải một ngày để chúng tôi biết. Ít nhất là một ngày. Đó là cái chuyến công tác trong cái tháng 10 này. Và cũng như thường lệ là cái ngày Chủ nhật 14 tháng 10 và ngày Chủ nhật 21 tháng 10 lại chúng ta lại tập trung ở mái ấm Gò Dầu để chúng ta lại lan tỏa đi đến 26 mái ấm để chúng ta tiếp tục thăm họ. Và trong cái tháng này thì chúng tôi sẽ thông báo cái ngày giờ sau, thì xin mời một số bạn thì chúng ta sẽ có thời gian, chúng ta sẽ vào trung tâm ung bướu để chúng ta sẽ coi thăm ngay trong cái bữa cơm trưa mà chúng ta đang tài trợ trong một tháng. Cứ hàng tháng chúng ta vẫn tài trợ cho cái bệnh viện ung bướu đó. Và còn một cái điểm này nữa, thì trong suốt cái tháng vừa qua thì chúng tôi có nhận được những cái lời phản ảnh của bà con giáo dân ở các xứ mà Cha Long đang đi làm lễ. Thì họ có nói một câu là xin Cha Long và đội quân áo xanh hãy nghiên cứu lại coi nó có thích hợp chưa. Tại vì có một số bạn có sao chép băng đĩa của Cha Long và đến ngay tại cái giáo xứ mà của cha đã từng làm lễ mà các bạn đứng bán đĩa, thì họ nói là đĩa của Cha Long thì tốt rồi, nhưng mà cái hình thức mà các bạn trao đổi thì mình sẽ phải coi lại. Thì chúng tôi có trao đổi với Cha Linh Hướng, thì Cha Linh Hướng có nhắc như thế này là xin yêu cầu các bạn nào mà đang làm những chuyện đó xin ngưng lại. Xin ngưng lại. Bởi vì họ nói là chúng ta buôn bán. Xin các bạn đang làm những chuyện đó xin ngưng lại hết. Nha. Là sẽ không có tiếp tục làm những cái chuyện đó nữa. Mặc dù những cái đó là những cái mà rất là tốt đi loan truyền, nhưng mà người ta hiểu sai hết. Và từ đó Cha Linh Hướng bỏ thôi giờ. Mình đừng để cho một ai người ta hiểu sai về mình nữa. Rồi xin bạn nào đang làm xin ngưng lại. Rồi còn điểm kế tiếp nữa là chú Tâm ở trong đội quân áo xanh của chúng ta thời gian trước. Nhưng mà cách đây 3 tháng thì Cha Linh Hướng có loại chú Tâm ra khỏi cộng đoàn của lòng thương xót rồi. Đó, và chú Tâm ở ngay đường Tân Sinh Nhì. Đó là cho nên là chú đã chính thức là nó được cha cho nghỉ khỏi những cánh chim săn rồi. Nhưng hiện tại là chúng tôi có đón nhận được rất nhiều thông tin từ các máy ấm, từ các bạn cánh chim săn ở đây, là phản ảnh là chú Tâm có tới tận nhà để mà mượn tiền và có nói là để tí nữa chú Chiều tới chú Chiều trả. Giờ tôi đã đi trả biết bao nhiêu máy ấm rồi, chú đó đến các máy ấm nói bảo là đi công tác cho nên là chú Chiều chú chưa có kịp đổ xăng cho nên thôi giờ cho mượn đỡ 100.000 rồi tí nữa chú Chiều sẽ tới trả tiền. Vì máy ấm người ta sau một tuần lễ thì người ta mới gọi điện lại, người ta bảo người ta rất ngại. Người ta bảo lúc đầu tiên là tôi chưa hiểu họ ngại cái gì. Rồi sau đó các mấy ấm kế tiếp họ nói họ ngại, họ không gọi, thì tôi biết rồi, tôi sẽ lên tôi trả tiền cho. Đấy, cho nên là xin tất cả các anh chị em nhé, nhất là cắn bò vấp á, là chúng ta đừng có động lòng thương đó để mà làm ảnh hưởng đến cái việc chung. Như cắn bò vấp là cũng hay đón nhận là chú Tâm đó, tại vì bởi chưa biết đó, vẫn tưởng chú Tâm vẫn ở trong cộng đoàn mình, cho nên là vẫn tỏ tình thương và lòng thương xót vẫn tiếp tục đó. Và xin nhắc cái trường hợp của chú Tâm như vậy. Còn cái trường hợp của chú Đức, tức là chú Đức mà ở ngay đường Trương Minh Khí ấy, đó, thì cho tới giờ này chúng tôi cũng chưa biết thực hư nó như thế nào. Thì chú Đức á, thì tôi cũng phải chia sẻ lại cho tất cả các bạn nắm như thế này. Thì vào lúc 7 giờ tối thì chú Đức có tới nhà Gò Dầu, có báo là mẹ của chú Đức chết. Rồi sau đó có nói là ba anh em đều phải sâu xé nhau vì không có tiền chôn mẹ. Rồi tôi có hỏi là tổng chi phí chôn hết bao nhiêu, thì là nói là khoảng trên dưới 20 triệu. Thì chú Đức có nói là ba anh em, nhưng mà cháu đang hiện tại có 2 triệu rồi, mà cháu xin mượn chú 5 triệu để cháu lo về cho nó lo mai táng cho mẹ cháu. Thì tôi có nói với cháu Đức như thế này: đây là một cái việc mà cha Linh Hướng có giao cho chúng tôi, tiền trảm hậu tấu, thì chúng tôi sẽ quyết định trước, rồi sau đó sẽ báo lại cho cha Linh Hướng sau. Cho nên bây giờ Đức cứ an tâm mà về phục tang mẹ đi, rồi cộng đoàn sẽ tới để mà giúp đỡ toàn bộ cái đám tang. Nếu sự thật là anh em không có tiền thì cộng đoàn mình giúp người ngoài được, mà chả lẽ giúp cho anh em mình không được. Thì sau đó chúng tôi có hợp đồng một xe của anh Thái, là 8 giờ tối chúng tôi lên đường. Và chúng tôi hỏi rõ chú Đức là mẹ đang nằm ở đâu, thì nói là ngay nhà thờ chấn tòa của Xuân Lộc, đi lại 200 mét gặp bệnh viện, sẽ vào đó sẽ gặp cái đám tang. Rồi sau đó 8 giờ sáng là sẽ có lễ ở nhà thờ chấn tòa Xuân Lộc. Rồi chúng tôi bảo rồi, Đức yên tâm, rồi chúng tôi sẽ lên đường. Và chúng tôi lên đường tới ở nhà thờ chấn tòa, và hơn 11 giờ đêm tìm kiếm một cái địa bàn chu vi khoảng hơn 2 cây số, không có một cái đám ma nào hết. Vâng, đấy. Và sau đó chúng tôi lên một phương án là xin bây giờ anh Thái đưa các bạn về, tại vì quá khuya rồi, thì tôi sẽ ở lại một cái nhà trọ nào gần nhà thờ chấn tòa. Thì sáng 8 giờ sáng chúng tôi sẽ ra để chúng tôi tham dự thân lễ. Nghĩa tử là nghĩa tận, chúng tôi sẽ phải giúp đỡ cho cái nhà đám đó theo đúng lời hứa. Thì lúc đó khoảng gần 12 giờ đêm thì tôi đứng ngay cửa nhà thờ chấn tòa Xuân Lộc, thì có thấy có một xe hơi tới, thì đó là cha chính sứ nhà thờ chấn tòa đi Sài Gòn về. Thì cha có hỏi con, chúng con đứng làm gì vậy? Chúng tôi có kể như vậy, thì cha nói xác định là không có một đám tang nào hết, sáng ngày mai cũng không có lễ tang nào hết. Đó, thì lúc đó chúng tôi yên tâm mà ra về. Về tới nhà cũng gần 3 giờ sáng đó, và chúng tôi gọi điện không có liên hệ được. Chúng tôi gọi điện Đức không liên hệ được, và cho tới giờ này chúng tôi cũng chưa gặp được Đức. Vậy đó, cho nên giờ xin các bạn bây giờ nói chung là chính cha Đình Hướng có tinh tâm và có cầu nguyện cho anh em cánh chim săn mình phục vụ trong tinh thần hiệp nhất và yêu thương. Thì đó, cho nên bây giờ chính là cái lúc mà tất cả mọi cái sự xấu nó sẽ len vào giữa cái lòng của cánh chim săn chúng ta, để từ đó mà nó sẽ làm chia rẽ. Đó, cho nên cha Linh Hướng có chú trọng đến là giúp đỡ cho chúng ta tinh tâm về cái vấn đề phục vụ trong yêu thương hiệp nhất. Dạ, xin mình phải nói lên cái đó để cho các bạn biết. Chứ có rồi các bạn bảo là chúng tôi thấy được cái tình trạng đó rồi, nay mai mấy cái chú đó tới nhà các bạn thì các bạn lại chưa ngẩn, thì lại không biết được những vấn đề đó. Đó cho nên chúng tôi xin nói rõ ràng như vậy nhá. Và xin một cái cuối cùng là xin thông báo là 4 giờ chiều nay là chúng ta cũng tiếp tục tham gia cái cúp bóng đá lòng thương xót của tháng 10. Thì kết quả của cái tháng vừa qua thì là đội Trung Kiên chúng ta đoạt giải Phong Cách. Dạ, Trung Kiên đâu ạ? Dạ, đội đoạt huy chương đồng, đội Nhiệt Thành. Đội đoạt huy chương bạc, đội Đơn Sơ. Và đội đoạt cúp Vĩnh Viễn, tức là đoạt 3 lần thì được cúp Vĩnh Viễn là đội Lòng Thương Xót. Và ngày hôm nay chúng tôi cũng tiếp tục có một cái cúp mới, và cũng xin tinh thần của anh em 4 đội chúng ta hãy đón nhận và chúng ta hãy thi đấu để chúng ta trong cái tinh thần để chúng ta gắn kết nhau trong thể thao. Và xin các cổ động viên chúng ta hãy đến với cái cúp bóng đá của chúng tôi, và đây là cái cúp mới của chúng ta. Đó là ngay chiều nay thì xin các bạn hãy đến ủng hộ với các cầu thủ, tại vì các cầu thủ nói là đá banh mà không có cổ động viên thì nó buồn buồn sao á, vâng, cho nên đá nó không lên chân, cho nên là mấy đội mà chưa đoạt được cúp họ nói là bởi vì không có cổ động viên đó. Đó vậy cho nên là xin các cổ động viên chúng ta nhá, vì coi như là tình đoàn kết hiệp nhất để chúng ta Cha Thiên Hướng có tạo cho chúng ta một sân chơi để chúng ta cố gắng để mà họp mặt nhau trong tình yêu thương. Và dạ một lần nữa anh em chúng con cũng xin chân thành cảm ơn Cha Thiên Hướng đã giúp đỡ cho anh em chúng con và cho chúng con được các món ăn rất ư là bổ ích và mới lạ để anh em chúng con ra đi phục vụ trong suốt một tháng. Chúng con xin chân thành cảm ơn Cha Thiên Hướng.
Chỉ xin nhắc các bạn nha, là làm thế nào để mỗi một tuần các nhóm chúng ta gặp nhau một lần cầu nguyện chung với nhau. Tôi nghĩ có thể trong khoảng nửa tiếng cũng đủ, nửa tiếng cho đến một tiếng. Chúng ta trong đó có thứ nhất là đọc một đoạn lời Chúa, thứ hai tôi đề nghị đọc một mười lòng kinh lòng thương xót Chúa thương xót và 10 kinh kính mừng, để thế thôi, và dành thời giờ để mà trao đổi chia sẻ lời Chúa với nhau. Cái việc mà trao đổi chia sẻ lời Chúa với nhau để mà rút ra một cái kinh nghiệm cho cuộc sống, đó là cái điều rất là quan trọng. Cho nên chúng ta, và tôi đề nghị là tất cả các nhóm đến đầu tháng tới thì mỗi nhóm sẽ có một đại diện lên để chia sẻ về cái cuộc thảo luận trong cái chia sẻ của nhóm của mình trong tháng vừa qua, trong tháng 10 này. Xin tất cả chúng ta chuẩn bị nhé. Nhớ là hoặc là thư ký, hoặc là một người nào là trong nhóm, hoặc trưởng nhóm, hoặc phó nhóm gì đó, thì sẽ báo cáo lại cho anh chị em cái chia sẻ của nhóm của mình. Và cái điểm gặp gỡ nhau ở đâu thì tùy các bạn. Hoặc là ở tại nhà của các bạn, hoặc tại quán cà phê cũng được, hay là đến nhà thờ Công Lý này cũng được. Chúng tôi sẵn sàng để dành chỗ cho các bạn. Nhưng mà các bạn làm thế nào để một tuần gặp nhau một lần và chia sẻ với nhau một lần? Thì xin bây giờ xin cho biết danh sách tên của các nhóm được không ạ? Đã chọn chưa? Các nhóm đã có tên chưa?
Dạ, xin các nhóm đưa lại thông tin cho chúng tôi.
Rồi vậy thì sau cuối thánh lễ nhé, xin các bạn cho lại cái danh sách của tất cả các nhóm. Xin mời Tất cả cộng đoàn chúng ta đứng để kết thúc thánh lễ. Xin mời các bạn chúng ta cùng đứng để kết thúc thánh lễ. Chúa Giêsu xin liên kết chúng con nên một trong tình yêu của Chúa, để lòng thương xót của Chúa được chúng con nối kết lại, và được để lòng thương xót của Chúa được chúng con tỏa sáng ra cho mọi người. Xin giúp chúng con trong các công việc phục vụ Chúa, trong các công việc tông đồ, trong các công việc giải trí chung với nhau, trong các công việc chia sẻ với nhau. Xin ban Thánh Thần Chúa ở giữa chúng con để làm cho chúng con nên một trong Chúa, và để chúng con thực sự trở nên những người Kitô hữu sẵn sàng ra đi loan báo tin mừng như hằng Chúa hằng mong ước. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con đã cử hành bí tích thánh tế để tuyên xưng Đức Kitô Con một Chúa đã chịu chết và sống lại. Xin cho chúng con biết cùng chịu đau khổ với người hầu đáng hưởng hưởng hạnh phúc cùng người sống lại hiển vinh, người hằng sống và hiền trị muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Sau thánh lễ, các bạn chúng ta cùng ở lại nói chuyện với nhau và cùng ăn một chút món ăn trưa để cùng nhau gặp gỡ và nói chuyện. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Chàng hoa mân côi hương thơm ngào ngạt thắm ân tình, từng lời kinh xôn mê xin dâng về nữ vương hiền vinh. Như ngày thiên sư truyền tin, như trong đêm ngôi lời giáng trần, như khi mẹ gặp lại con Chúa kết hoa kinh để dâng mình. Một chàng hoa mân côi, xin dâng về nữ vương hiền vinh. Nhân Cha và Con và Thánh Thần.